Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong chỗ này nghe đến thấy ngài nói về cái chuyện cái người bệnh đó nghe, người bệnh đó mà niệm Phật tích đức hết. Coi trong này nè, cái bà này nè, mẹ của ông Tử Trọng đó, là thông văn lý văn sao, đọc vào văn sao thông được văn lý, rồi kêu rằng là cái bệnh ruột này bác sĩ nó phải mổ, không mổ là chết. Rồi kêu thôi không mổ, về nhà cả gia đình ăn chay luôn, riêng ông Tử Trọng này chưa ăn chay trường. Thế mà 3 ngày sau vỡ cái cục ở trong bụng, trong ruột ra, máu đi tàu đi tiêu đi tiểu ào ào trào ra hết luôn. Cái này cái câu chuyện ông Tử Trọng này là có thiệt, ngài dẫn chứng. Còn mình đây vừa bệnh một cái run sợ lên lấy tiền là tổn phước, nhờ bác sĩ mà bác sĩ nhiều lúc gây ra bệnh rồi gây ra chết. Ngài nói bệnh có 2 loại, một là tự mình gây, 2 là thầy thuốc gây nữa. Vì sao thầy thuốc gây? Cái nghiệp mình thọ mạng đến lúc đó, đáng lẽ uống cái to thuốc đó là hết, thay vì người khác bệnh y như mình uống to thuốc hết, còn mình cũng bị y như người khác. Ông kêu ồ cái bệnh này dễ tôi chữa được, chứ cái người đó vô cũng bệnh như bà, cái mặt một đống đó, gì đâu mà con mắt sưng rồi cái mặt bị mục mụn rồi, tôi nhìn tôi biết y như cái bệnh người trước rồi, rồi đưa cái to thuốc y như người trước uống vô chết. Thọ mạng nó hết rồi, cho nên là ra thầy thuốc gây chết nhanh lắm. Ồ, hay ghê nha. Nhưng mà niệm Phật là uống thuốc A Di Đà là phổ trị, là thuốc này là vô hại. Một là nó cà dày cà dọc cho nó không chết liền, còn không là nó hết bệnh. Nhà thầy tánh đọc cái chỗ này nghe, mấy bà nghe chỗ này cho thấm mấy ngàn. Mấy bà bữa nay cũng sợ con ma bệnh dữ lắm, nó vào thân rồi, nó vào tâm rồi là đố mà lấy nó ra đó.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị chích trong văn sao. Tổ sư Ấn Quang Khế Hỷ niệm Phật chuyển được bệnh tật, nói đến bệnh là thì ấy chính là oán nghiệp đời trước, oan là oan khuất, còn oán là thù. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nói thầy thuốc trong cuộc đời chẳng thể chữa trị được, dẫu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được. Nếu ông có thể sanh động vô thiền lớn lao sửa đổi trước, từ nay hãy tu tập dùng tâm trí thành cần thiết để xưng niệm tín hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mau chóng chính xa, kế đến họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan kiên vẫn ràng buộc ý như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng trí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nay tu tập đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ, trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được, ấy là vì tâm chính mình chẳng thành, chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh, không hiệu nghiệm. Trích dẫn văn sao tâm biên, lá thư số 563, thư trả lời cư sĩ Ít. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể cần thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sống trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây phương liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Công ông Phương Văn Niên ức cụ thượng phương thuộc quyền Trấn Hải tên là Tứ Trọng, Vào năm trước, tròn 19 tuổi, bị ung nhọt trong ruột, thầy Lan Trung Y không trị được. Bác sĩ Tây Y nói, nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu, liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do độc ứng qua văn sao, liền ăn chay niệm Phật. Cái nhà nước nhỏ, kể cả đệ tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một cô già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng có bà này như ông già mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột thứ trọng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. Năm ngày sau, hoàn toàn lành mạnh. Chí thần niệm Phật tụng kinh tiêu trừ tốt nghiệp, có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Quý Như quý ở Hải Diêm. Ông này luôn sống ở Kinh Đô, do dụng công học rộng nên cho người bị ho tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên rồi thì mới dám cử động. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một khắc nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng dám nhẹ. Bèn phát Đại Bồ Đề Tâm, nói: bệnh này khổ cùng cực, con xin chịu nhiều hơn để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tính dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do tốt nghiệp, do các hạ dụng tâm Đại Bồ Đề để tiêu trừ tốt nghiệp đó nên bệnh liền dứt tận gốc. Chú thích: thoát gian tức là bệnh loài gian, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh giang hậu môn bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Nếu biểu huynh của ông biết nghe này thì chẳng những bệnh chỉ được lành mà bệnh sinh tử cũng được lành, nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mộng, chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói thì lợi ích sẽ có thể tuyên nói được. Hòa phúc trong thế gian dựa dẫm lẫn nhau, chỉ do con người có khéo dùng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật Pháp, đấy chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành thì tâm càng được thanh tịnh. Ông vẫn chưa thấu hiểu những điều Kinh Kim Cang đã dạy. Kinh dạy thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, đây chính là sự lành trong hiện tại. Bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp trong đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa trong ác đạo, nhưng do đời này bị người đời khinh rẻ, nghiệp chuyển theo thiện cũng thuộc trong đời hiện tại, nên những tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là chuyện trong vị lai, nghĩa là gió đấy mà được, đừng tưởng là ngay trong hiện tại sẽ liền được như thế. Thiện nam tử thọ trì kinh này, đấy chính là điều lành trong đời này. Bị người khác khinh rẻ là do nghiệp trong đời trước, Nhưng do bị người khác khinh rẻ mà tiêu diệt được những ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lại còn sẽ đắc Phật quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ấy chính là dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp, khiến cho quả báo trong đời sau biến thành quả báo trong đời này, báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Trích dẫn Vấn Sao Tâm Biên, lá thư số 573, thư cho đời cư sĩ Trương Đạo Sâm, lá thư số 1. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Và kể câu chuyện bây giờ mới thấy ông Từ Ý Như là cái ông mà chúng tôi nói bà mẹ vãng sanh nó bị bệnh thoát gian, tức là lồi trĩ, lồi ngực tre, cho dễ hiểu danh từ đó. Mà cuối cùng là ông nói rằng thôi tôi bệnh này quá khổ, mà khi mà ông có việc ông đi liền thì nó bị mang xe ma sát với cái ghế, cho nên ông đau giống như là đứt từng khúc ruột. Ông đau quá ông kêu thôi giờ bao nhiêu người cái bệnh mà bệnh như tôi dồn hết cho tôi làm lần luôn, tôi chịu luôn. Thôi vừa phát tâm như vậy xong cái là gì, đại bồ đề tâm đó tiêu biến nghiệp. Đại bồ đề tâm này là chủ sói của các đạo mà, tiêu biến nghiệp và hết bệnh luôn. Kinh khủng cái ông Từ Y Như này quá cỡ luôn. Ông học rộng, ông lo, ông tu quá cho nên cái sức ông giảm xuống và nó bị cái bệnh này. Thì nói chung tất cả những cái bệnh như ông Tử Trọng mà bị ruột, mà bị máu mủ trong này là đều là nghiệp báo hết. Nghiệp gì? Đây là do nghiệp sát sanh. Ngay vậy, nghiệp sát sanh nó tàn khốc như vậy. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật đời vị lai lập phương cứu giúp che chở, còn e chẳng kịp, lẽ nào chỉ nhằm sướng bụng miệng của ta mà giết thân mạng chúng ư? Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tánh linh giác tri như ta, nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng có mà chẳng nói được đó thôi. Con thú nó có miệng đúng không, nhưng mà nó không được, hết cái phước của nó rồi, nó không được nữa. Nó chỉ từ con người mà chuyển sang loài súc sanh. Có cái câu chuyện đó là thầy Nhật Minh hôm trước có gửi mà thầy Tánh đọc, là một con người đó vừa gian dâm với thiếu phụ đó mà giết gia đình người ta, biến thành con hổ luôn, nói tiếng người được. Kinh khủng như vậy. Cái nghiệp báo nó tàn khốc, chỉ có Phật, Phật Bồ Tát, Thánh Hiền mới có thể thấu triệt được. Mình không tin nổi. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sinh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn tục uống, cậy ta mạnh hiếp lấn hiếp loài yếu, ăn thịt chúng cho thỏa miệng mình, ắt đến ngày nào đó phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há chẳng được chăng? Đổi đầu thay mặt. Cho nên cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh, ngài nói là phải nói là sát quyết, nó rất mạnh. Thế mà có nhiều người họ nghe vô nhưng mà cái thói quen, cái thích thú của họ, họ không thể bỏ được. Cái chuyện này nói là không nghe nhiều lần, chỉ đọc qua, hoặc giả họ không có ai nhắc đến, họ không có tin cái lời của Phật tổ, cho nên cái thói quen họ thích ăn là cái chuyện đó không thể nào thay đổi được, cho nên kêu họ ăn chay cực kỳ khó. Khuyên người đó kiên giết, công đức không lớn bằng khuyên người đó ăn chay. Bây giờ nếu họ ăn chay rồi giết gì nữa, họ ai cũng ăn chay hết rồi thôi giết gì nữa, được không? Còn cái chuyện giết thì đâu phải ai cũng giết được đâu, phải có người, người ta nuôi heo nuôi bò trong trang trại, người ta có điều kiện người ta mới làm cái nghề mổ, giết mổ được chứ. Cho nên khuyên ăn chay là cái gốc, rồi mới đến kiên giết, rồi đến phóng sanh. Nếu mà phóng sanh mang ra thả, bây giờ xuống mua hết một cái chợ Đức Trọng luôn đi, mua thả hết luôn, ngày mai có tiếp ông vẫn tiếp tục, không cái cách nào mà hết luôn được, đúng không? Cái anh chàng mà hôm trước ở Đức Trọng mà anh chạy lên nói Phật pháp nhưng mà anh đập cá, anh giết heo, làm đủ thứ, giờ chạy về làm tiếp không? Ở Đức Trọng bây giờ mỗi ngày là giết bao nhiêu con cá mà họ làm hay lắm nha, cá lóc cá chê gì đó, rồi bắt đầu họ lấy thêm thơm với lại rau ngổ, rồi cái gì ngon ngon họ để sẵn đó thì mua con cá, mua thêm bịch rau ngổ, cái thơm gì nó canh chua luôn chứ giờ. Thì bây giờ nói về cái chuyện phóng sanh thì mình phải làm rồi đó, nhưng mà khuyên họ đi phóng sanh được thì họ vẫn ăn, thì cái chuyện này hành động với cái việc làm họ nó vẫn trái nhau, nó không có thuận chiều theo tánh đức hết. Hành động thì thuận chiều tánh đức, nhưng cái tâm tánh của họ vẫn là nghịch chiều với tánh đức, thì công đức vẫn không thù thắng. rồi kêu họ kiên giết đi, họ ăn mặn, thì cái chuyện này nó vẫn chưa là thuận với tánh đức hết. Nếu mà kiên giết mà ăn chay luôn thì nó mới hoàn toàn thuận, đúng không? Cho nên là ra ngài kêu khiên một người ăn chay hết một đời họ, nhiều đời họ không vướng phải vô cái chuyện bệnh hoạn và thọ mạng ngắn, hay cực kỳ cái chỗ này. Không? Cho nên thành ra là ngài với ông Chu An Sĩ là hai vị Bồ Tát vẫn là đề xướng cái gì? Vẫn đề xướng là giới sát và giới dâm. Hai cái giới này là hai vị này nói là phải là đề xướng cực lực. Đó, ông Chu An Sĩ tiên sinh là Bồ Tát, ổng mới nói vạn thiện tiên tư là phải cái việc kiên giết, làm thiện phóng sanh là đệ nhất cứu vật cứu người. Và dục hải hậu cuồng là nói đến giới kiên dâm. Là cái việc nói đến cái chuyện mà mình gọi rằng là tà dâm và chánh dâm luôn, chứ không phải chuyện tà dâm. Nhiều người họ ngồi họ nhìn họ thấy và họ cảm được, mà không phải họ vọng tưởng mong muốn, tự nhiên cái khế nhập cảnh giới, cái là tâm tức Phật, Phật tức tâm, họ thấy Phật, họ thấy cảnh giới. Cái chuyện này là họ thấy được mà mình thấy không được. Cũng như có nhiều người đó, hôm bữa có cái cô đó, cô nói sao mà con ngồi ăn cơm con thấy ma quá trời luôn mà chồng con không thấy. Con thấy con cứ rùng mình rợn ốc nổi da gà con chóng mặt. Thì cái tần số của cái cô này á, là đồng với cảnh giới của các vị vô hình, nó tương ưng. Khi tương ưng tức là nó xuất hiện à. Cái gì cũng vậy. Bây giờ mình đang tương ưng với cảnh giới người cho nên mình thấy cảnh giới người rõ ràng, đúng không? Nhưng mà bắt đầu mình báo thân mình chuẩn bị nó hết rồi, mình tương ưng với ngạ quỷ, cái mình thấy ngạ quỷ nó đến cho coi. Họ đến, họ chờ sẵn đến chuẩn bị, họ dắt mình đi vậy thôi. Có cái bà Abel Mai Thuộc, biết sao bà cũng năm mấy 60 tuổi. Gia đình mà bắt đầu chạng vạng xuống tối là bà thấy của quyền thất tổ về. Bà nói trời ơi sao bữa nay bà nội ông nội rồi về nhà đông dữ à. Mà ai có thấy đâu, đâu có ai thấy đâu, đâu đâu bà nội đâu, đâu không thấy đâu. Về định dắt bà đi theo. Thì cái tâm của bà tương đồng với cái cảnh giới vô hình đó. Thì gia đình hỏi chúng tôi kêu thì bây giờ cái việc mình niệm Phật, mình thấy Phật, mình đi theo Phật thì tốt hơn ông bà. Nên mình ra thôi giờ thấy ông bà thì nhiều lúc ông bà không biết ở cảnh giới nào, cảnh giới khổ thì cũng dắt mình đi theo cảnh giới khổ. Thôi giờ niệm Phật, anh niệm Phật 3 ngày cái hết. Tụng kinh xong cái là bắt đầu cảnh giới bà nâng cao lên thì hết thấy. Bắt đầu bà vô cảnh giới người. Nếu mà tiếp tục bà tu tập tốt nữa đó thì bà nâng cao từ từ lên, thì có thể lúc lâm chung thấy Phật là chuyện bình thường. Thì cái chuyện này là khó tin. Nhưng pháp môn này là pháp môn khó tin. Những người mà họ minh tâm kiến tánh rồi đó nghe. Minh tâm kiến tánh tức là chưa vô sơ quả đó. Mà những người mà thông tâm thông giáo rồi đã không hiểu đến cái chỗ này. Bởi vì họ lo họ học không thôi, họ chỉ đi vào thể tánh là thông tâm thông giáo thôi, họ không có thấy có cảnh giới bên ngoài. Và họ chỉ học giáo điển cho nên thành ra họ không có thể nào tin là tâm mình tương đồng với cảnh giới nào thì cảnh giới đã xuất hiện. Bây giờ mình đang tương đồng với cảnh giới người cho nên mình thấy con người đang ở chung với mình thấy rõ ràng vậy, đúng không? Nhưng mà khi bắt đầu nó cũng là còn một cái tâm thức như vậy, khi nó bước vô một cái cảnh giới khác, tức là họ đang ngủ tự nhiên họ mộng du, tức là du là đi, họ mộng cái bắt họ bước đi vòng ở trên cái sườn nhà, họ ngồi trên đó giống như con khỉ á, mình nghĩ ổn xong họ đi được trên đó ta. Thì cái tâm thức của họ tương đồng với cái bối cảnh đó và họ đi giống như con mèo, họ đi rất bình thường. Thì khi mà mình la mình kêu họ giật mình cái rớt cái bịch xuống cái té chết rồi. Rồi mộng du cũng là mang đang thân con người nhưng mà nó rớt cho một cảnh giới khác thì họ khác liền. Cũng là con người vừa bỏ sát thân cái là tường về cái họ đi xuyên qua được liền. Họ thấy họ cũng là một cái thân như vậy mà cái tường không chướng ngại gì họ hết trơn. Họ đi vô cái là lọt qua liền. Lúc trước có Ba Mươi Thuộc, có một cái anh kể mắc cười. Ban đêm không biết sao có hai cặp tình nhân là người vô hình cứ đi ngang qua nhà ảnh, ngang lại nhà ảnh cứ đi qua đi lại. Mà người đó họ cũng đẹp. Khi mà con người mất mà họ có cái phước báu hiện tại, họ tích lũy thì họ bỏ cái thân, tự nhiên là họ chuyển thân rất đẹp. Hai người rất đẹp đi ngang lại thì tự nhiên nghe nói xâm si bên ngoài. Anh ngủ không được, anh thức dậy, cái anh nhìn có cái lỗ anh nhìn ra. Nhìn một bữa không sao, nhìn bữa thứ hai nó quăng cục đá cái rồng. Ông giật mình, ông muốn té ngửa luôn, cái trời ma mà con biết quăng đá nữa ta. Cái này là ra là nó lạ lắm, nhiều cái cảnh giới mình không thể nói. Như cái thời xưa mà ba cổ giấc nhàn mà đi vô kinh tế mới ở đó, Cái thời cái rừng, rừng cây nhiều là các vị ma, ma mà nó giấu người á, ma le ma đồ nó nọ nó giấu người. Thì những người trẻ trẻ đi chơi về thì đi về nhà không đi mà cứ đi vô nghĩa địa không à. Thấy, thấy đường trên nghĩa địa là nhà của mình. Rồi ông già bữa đó ông cũng bị một lần, ông đi họp về mới có 7-8 giờ chạng vạng, ông đi về nhà không thấy, ông đi vô tới nghĩa địa. Rồi chừng nào khi mà nó không có mà mắt mình, nó không có cái hồn mình không có còn bị họ quản lý nữa, thì bắt đầu thấy mình ngồi ngay nghĩa địa, mình thấy nhà mình ngồi trong nhà. Có ngộ à. Rồi có nhiều người họ dắt đi tới chỗ đó, cái bước vô trong nhà là bước vô cái nghĩa địa. Xong rồi cái bắt đầu ngồi thấy bánh bò, trời ơi bánh bò nó ngon quá trời luôn, cái ăn ăn vô mà cứ phân bò mình á là thấy thành bánh bò, ăn vô nghẹt họng đầy họng, xong rồi bắt đầu cầm hai cái hai tay nữa. Sáng ra tìm không ra, trời ơi sao con cái của mình đâu tìm không ra. Thì cuối cùng đi tìm dắt thêm con chó, con chó nó chạy vòng 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 vòng, cái bắt đầu nó tới chỗ đó cái nó thấy, con chó nó thấy mà mình không thấy, nó sủa quáu 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 vậy, cái bắt đầu tàn ra. Tan tức là họ không quản lý được cái hồn là cái tâm thức của mình nữa, cái bắt đầu thấy một họng cước bò cầm hai cái bánh nữa, hỏi hỏi sao vậy, cái hồi tối anh thấy ăn bánh bò mà. Cái bánh bò trắng trắng á, thấy bánh bò rõ ràng mà sao giờ thành cước bò. Thì cuối cùng cái là dắt về môi cước bò trong họng không môi ra, cái bắt đầu lấy cái thớt mà đi chặt cá thịt đồ nó tanh á, cái thớt mà mình sắt cá đồ cái nó tanh, cái mài 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 đổ nước mài 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 cho uống, cái đó cái nó bữa là toàn phần bò không. Thì khi mà họ đi vô cái cảnh giới mà họ thấy phân bò là bánh bò đó, thì bị cái tâm thức mình yếu quá, bị người ta đồng hóa là mình với cái cảnh giới của họ là giống nhau. Rồi đi vô thấy một bụi gai vậy nó ngang, mà không biết làm sao, không có đường đi vô mà không biết làm sao, có cái lỗ trong đó mà mình vô đó được. Thì cái lúc đang đi đó thấy đúng như là nhà của mình, mà khi tâm thức mà thấy là nhà rồi thì nó gai đó không chướng ngại nữa, thì cái thân của mình nó biến thành tư tưởng, cái nó lọt vô trong đó. Mà nó lọt vô trong đó rồi không có một chỗ đi vô, xung quanh là gai, cái bụi tre kín bít hết trơn, mà có cái lỗ bên trong vậy mà chui vô ngồi trong đó, ngọn lành trong đó. Cái ổ sao ngồi trong đây, mà tìm con người mình tìm cũng không ra. Khi mà chó nó sủa quấu quấu, cái bắt đầu họ tỉnh dậy, cái là khi mà cái tâm thức vừa tỉnh dậy, cái là cái thế giới vô hình nó không có quản lý được cái tâm thức mình nữa, tỉnh ra thấy ngồi ở trong cái bụi tre. Người ta hỏi vô sao được vậy, kêu tối vô thấy nhà. Thấy cái nhà đi vô cho nên mình ra không có bị chướng ngại. Lúc đó là tâm vô quái ngại, nhưng mà vô quái ngại của vọng tưởng thôi, chứ không phải là tâm vô quái ngại của chân tâm thường trụ, cho nên mình ra nó bị chướng ngại là vô đó. Rồi ăn bánh bò phải thì lúc đó chặt le chặt cái búi. Ông cụ ông kể biết sao mà nó dùng cái thần lực sao mà nó, cái thần thông họ làm sao có vô hình mà chặt che cả búi mới lòi ông ra được á. Mà hôm tối ông đi vô cái nhẹ nhàng. Quý vị thấy cái vô quái ngại của một cái tâm thức con người không? Thì đồng cảnh giới nó như vậy đó. À, cho nên ra là mình thấy thì như vậy, nhưng mà khi bắt đầu bỏ báo thân là nhiều cái cảnh giới nó xuất hiện, mà tâm mình nó tương đồng với cảnh giới nào là nó phải đi cảnh giới đó. Như cô Phước á, cô Phước mà lúc đầu tiên hộ niệm cho cổ đó, cái cô đang ngồi niệm Phật bị ung thư ruột, đang ngồi niệm Phật cái tự nhiên hơi hiu chứ thấy một tượng Phật A Di Đà nhỏ nhỏ chạy ra chạy vô, chạy tới chạy lui, cái tâm thức cổ đi ra để đi theo nha. Vừa tâm thức đi ra đi theo cái tự nhiên thấy cái hình tướng đó nó khác lạ, bởi vì cổ niệm Phật cho nên thành ra cái cảnh đó nó không cố định được, do tâm thức của cổ nó trụ câu Phật hiệu cho nên không có làm cho đồng hóa được, cho nên thành ra cổ thấy tối đen, thấy tượng Phật thì tối đen, cái cổ giật mình cổ niệm Phật cổ quay vô lại cái tượng đó mất. Thì rất rất nhiều cảnh giới ở trong này, nhưng mà khi mà niệm nào xuất hiện thì cảnh giới đó xuất hiện. Nếu cái lúc lâm chung mà mình niệm Phật được thì cảnh giới Phật xuất hiện, còn không thì không thể nào mình có thể là làm chủ được mình. Ngay hiện tại nhiều lúc mình ngủ nằm mơ mà đâu làm chủ được mình đâu. Nằm mơ coi như là đủ cái giấc mơ hết trơn, nó làm cho mình coi như là lúc là thấy vàng một đống ôm vàng luôn, nghĩ mình có vàng, rồi cuối cùng sáng thức dậy không thấy chỉ nào, không thấy đống nào hết trơn, rồi thấy tiền, thấy đủ kiểu hết trơn, đó là tâm thức nó biến hiện. À.